Kính mời đại chúng niệm danh hiệu Bổn Sư ba lần. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 30 tháng 5 năm 2009. Bài pháp chúng tôi xin được giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Tư Cách Đạo Đức. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, trong xã hội văn minh ngày nay ở Hoa Kỳ nói riêng và tất cả các nước văn minh trên thế giới nói chung, phần lớn mọi người đang chịu cảnh sống cô đơn tại vì thiếu sự quan tâm và thiếu sự gần gũi của những người thân hay là những người hàng xóm láng giềng. Cảm giác này nó dần dần nó lan rộng không chỉ riêng cho người lớn tuổi mà kể cả những người trẻ tuổi cũng gặp phải tình trạng này. Có thể nói là trong cuộc sống hàng ngày có rất nhiều người qua lại trên đường phố, nhưng mà thực sự ít ai có thể dành một chút thời giờ để mà nhìn nhau, để mà tặng nhau những ánh mắt thân thiện trìu mến. Và nếu có thể thì chỉ nhìn sơ, ngước mặt nhìn và đi thôi. Kể cả một nụ cười nhỏ cũng không có. Kể cả một cử chỉ thân thiện cũng thiếu đi. Và mọi người đều có vẻ như là rất là bận rộn. Có thể là có những cuộc hẹn nào đó, có thể là không có thời giờ. Điều đó nếu là nói trên đường phố thì có thể chấp nhận, là tại vì kẻ qua người lại, kẻ ngược người xuôi vì công ăn việc làm của mình hay là vì những chuyện riêng tư nào đó, điều đó chắc chắn khó tránh khỏi. Nhưng mà điều chúng tôi muốn nói đó, có thể là trên xe bus, trên xe lửa hay là ở những nơi công cộng nào đó, có thể là ngồi với nhau hàng giờ hàng ngày như vậy, nhưng mà rất ít khi người ngồi bên cạnh đó mở môi nói chuyện với nhau. Điều đó cho thấy rằng con người đang tiến tới sự cô đơn, trong tình trạng cô độc. Thực ra có thể nói là nó có nhiều nguyên nhân lắm, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ có hai nguyên nhân chính. Nguyên nhân đầu tiên có thể là do sự gia tăng dân số. Lý do mà chúng tôi nghĩ vì sự gia tăng dân số cho nên con người ít có cơ hội thân thiện với nhau. Tại vì theo như chúng ta biết, ngày xưa đó, khi mà dân số chưa có nhiều, thì trong những thôn xóm làng mạc, nhất là những thôn xóm làng mạc ở miền quê Việt Nam, mọi người như là có cái khuynh hướng sống gần với nhau nhiều. Mặc dù chỉ là những người ở trong thôn, trong xóm với nhau thôi, nhưng mà cũng có thể coi nhau như là anh chị em trong một nhà. Người cùng chung trong một làng, một xóm, xem nhau như người thân trong gia đình vậy. Và mọi người được biết nhau. Cho nên nếu mà đến một cái xóm đó, có thể hỏi nhà ông A, thì nhà ông B kia họ biết và họ chỉ liền. Hay là có thể hỏi nhà ông C, thì ông B kia biết rất rõ và chỉ cho chúng ta ngay. Có lẽ là do vì điều kiện sống, do vì nhu cầu phải tương trợ, giúp đỡ nhau, cho nên họ có những tình thân thiết như vậy. Mà quả thật, những người mà ở trong thôn, xóm, làng ở Việt Nam đó, có một điều hay, tương trợ với nhau. Như là trong cuộc sống, người dân có thể là tụ họp với nhau, có thể là gặp gỡ nhau thường xuyên, có thể là cho mượn những dụng cụ, máy móc, đục cưa để cùng nhau chia sẻ những cái gì mình có với những bà con hàng xóm láng giềng. Người này thiếu cái gì thì chạy tới nhà người kia mượn, người kia thiếu cái gì thì chạy tới nhà người này mượn, và cùng nhau chia sẻ, thực hiện những công việc nặng nhọc ở trong thôn, trong xóm. Và rồi họ cùng nhau đi lễ chùa, cùng nhau đi cầu nguyện. Không khí đó rất là thân thương, rất là tốt đẹp. Vào những dịp như vậy đó, thì mọi người có nhiều cơ hội để mà trò chuyện với nhau. Đó là nói tới hoàn cảnh của những xã hội ngày xưa. Ngày nay, tại vì có thể là điều kiện dân số nó gia tăng, cho nên có thể là hàng triệu người cùng nhau sống chen chúc trong một thành phố. Rồi chính vì vậy đó mà những công việc làm ăn tất bật xuôi ngược, cho nên ít khi họ quan tâm đến với nhau, giống như những người ở thôn xóm miền quê Việt Nam. Điều đó khi mà chúng tôi vào khoảng thời gian 66-67, khi mà vào Sài Gòn học, thì cũng có nghe những người lớn tuổi có nói cuộc sống ở thành phố có vẻ hờ hững và lạnh nhạt, nó không giống như ở miền quê mình. Quả thật sau mấy mươi năm, chúng tôi nhớ tới câu nói đó và chúng tôi thấy nó là đúng. Là bởi vì ở những nơi đông hàng triệu người chen chúc như vậy, chỉ biết lo làm ăn, hoặc là nếu cần thì đi giải trí, đi casino, hay là vào những quán uống trà, uống cà phê, uống bia, uống rượu, mà ít khi họ có thể ngồi với nhau để mà cùng nhau tâm sự giống như những người ở miền quê. Như vậy chúng ta có cảm tưởng như là cuộc sống đó là chỉ để làm việc cho có tiền, và càng sống trong cạnh tranh và chỉ biết làm lợi cho mình chứ không nghĩ đến người khác. Đó là lý do cho chúng ta thấy tại sao những người ở miền quê họ có cảm tình, mà trong khi đó những người ở thành thì có vẻ như họ thờ ơ. Có vẻ như là họ chỉ biết nhà mình mà không cần biết đến gia đình người khác. Có thể nói là các phương tiện hiện đại phục vụ cho cuộc sống đem đến cho chúng ta cảm tưởng là chúng ta có thể sống tự lập, và chúng ta cũng có thể có cảm tưởng là sự hiện diện của người khác là nó làm cho chúng ta mất tự do và không cần thiết đối với mình. Tình trạng này làm cho chúng ta thờ ơ lạnh lùng đối với những người khác, rồi từ đó đâm ra chúng ta cảm thấy có một sự cô đơn. Đó là công việc yếu tố mà chúng tôi nghĩ là do vì gia tăng dân số. Như ở tại miền quê Việt Nam là như vậy. Điều rõ ràng hơn hết á, là ở các xã hội Tây Phương mà chúng ta đang sống như là ở Hoa Kỳ. Quả thật, chúng ta sống ở hàng xóm láng giềng. Có nhiều khi chúng ta thấy người hàng xóm láng giềng đi ra đi vào, có thể ngày nào chúng ta cũng thấy, nhưng mà rất ít khi mà chúng ta gặp được mặt người đó và chúng ta nói chuyện. Nếu có đó, thì có thể những người cùng bản xứ như Việt Nam thì thỉnh thoảng chúng ta có thể nói chuyện, nhưng mà nếu đó là người ngoại quốc, do vì cái ngôn ngữ bất đồng, do vì điều kiện hoàn cảnh, rồi cuối cùng nó cũng không có tạo cho chúng ta một điều kiện thân thương để mà chúng ta gặp gỡ những người hàng xóm láng giềng. Và yếu tố thứ hai á, là công việc làm ăn. Theo đà tiến hóa của xã hội, khiến cho mọi người có quá nhiều công việc phải làm. Vì thế nếu mà có chú ý đến ai, ngay cả khi mà cần hỏi thăm một câu hỏi, ví dụ như là anh có khỏe không, chị có khỏe không, ông bà cô bác có khỏe không, thực ra câu hỏi đó nó rất là ngắn gọn, nó rất là dễ hỏi, nhưng mà có nhiều người có cảm tưởng khi mà hỏi như vậy đó là mình làm mất đi thì giờ. Chỉ cần một vài giây phút đồng hồ, nhưng mà cũng có cảm tưởng là mình như là mình thiệt thòi một cái gì đó. Thành ra vì vậy rất ít khi mà họ chào hỏi với nhau. Sau công việc, người ta lao đầu vào các cái tờ báo để mà đọc tìm kiếm những thông tin. Có thể là ngày nay vì điều kiện máy móc tối tân, rồi internet nó thịnh hành, thành nó cũng có thể nói là có rất nhiều người ở trong gia đình, mà nhất là những gia đình của những người bạn trẻ, có thể là chồng hoặc có thể là vợ, nhiều người và nhiều trong gia đình đã xảy ra cái tình trạng sau công ăn việc làm ở sở, về nhà là bắt đầu mở computer lên, rồi bắt đầu chơi, nhìn hình ảnh, đọc báo ở trên mạng mà không cần biết gì người thân của mình. Tình trạng đó nó một ngày, hai ngày, ba ngày có thể coi là được, nhưng mà nếu kéo dài như vậy đó thì quý vị, nó sẽ xảy ra những cái tình trạng. Nếu là cái người mà hờ hững với người thân của mình để mà đọc sách báo, kiếm thông tin trên mạng, hay là chat ở trên mạng, hay là nhìn những hình ảnh nào ở trên mạng đó, thì cái người kia còn lại, người thân của mình đó, một lúc sẽ cảm thấy cô độc, và một lúc sẽ cảm thấy rằng mình đã bị người thân bỏ rơi. Tình trạng đó đã dẫn tới nhiều bạn trẻ ly dị, bởi lẽ không có chấp nhận một người được coi là thân của mình mà không thèm đếm xỉa gì tới mình. Do vậy mà sự gặp gỡ, thảo luận, chuyện trò, bàn bạc có cảm giác như là người thân của mình hay là những người bạn bè của mình làm lãng phí mất thời giờ vô ích của mình. Thông thường chúng ta có nhiều người hàng xóm láng giềng trong khu phố, và điều mà chúng ta không tránh khỏi ấy, là chúng ta phải gặp nhau, chào nhau, trò chuyện với nhau. Ít khi trò chuyện như vậy thì nhiều khi cũng tạo nên cái chuyện bực mình. Mà kể cả ở trong gia đình, quý vị thấy những người thân của mình thực ra nó đi ra cũng gặp, đi vô cũng gặp, nhưng mà khi gặp mặt nhau thì tránh nhau, hay là mặc dầu cùng sống chung trong một gia đình nhưng mà không có một lời nào để mà thăm hỏi hay là săn sóc với nhau, thì cái cuộc sống trong gia đình đó nó sẽ rất là nặng nề. Khi mà cuộc sống nó nặng nề như vậy, có thể là người kia sẽ nghĩ là chúng ta tiết kiệm lời nói, hay là nghĩ người kia muốn gặp, không muốn gặp mình, muốn tránh mình. Thành ra vì vậy rồi dần dần nó sẽ dẫn tới cái tình trạng là tránh gặp gỡ, tránh giao thiệp với nhau. Để rồi mỗi khi mà có ai nói ra một điều gì, dầu cho lời nói đó nó không ăn nhập gì với việc của chúng ta cả, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ là họ muốn xâm nhập vào đời tư của mình, hay là chúng ta vẫn cứ nghĩ là người kia nói như vậy đó là có ý soi mói, đâm thọc hay là bôi bác cá nhân của mình. Tất cả những điều mà chúng tôi vừa nói quý vị làm cho xã hội càng ngày càng mất đi tình người, và cuộc sống càng ngày càng trở nên máy móc nhiều hơn. Lúc đó chúng ta chỉ làm là tại vì phải làm, chứ trong đó chúng ta thấy không có một tình cảm đối xử với nhau. Thành ra vì vậy á, điều mà chúng ta không phải là cứ buổi sáng thức dậy là lo đi làm việc, rồi buổi chiều bãi sở thì chúng ta lại lao mình vào những quán, những nơi mà chúng ta tìm thú vui giải trí, rồi trở về nhà thật trễ, ngủ vài ba tiếng đồng hồ, rồi sáng hôm sau là thức dậy đi làm. Có nhiều khi nhiều người cũng từng nói vợ hay là chồng ít khi mà gặp vợ lắm, bởi vì điều kiện của xã hội nó tạo nên như vậy. Nếu mà chúng ta còn có một cái sự suy tư và săn sóc cho nhau á, đã là một cơ hội rất là khó, huống chi là chúng ta không có một chú ý nào săn sóc người thân của mình thì là càng khó để mà gặp gỡ với nhau. Mà quả thật trong cuộc sống chúng ta thấy có nhiều khi á, vợ làm ban ngày từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, rồi chồng có thể làm ban đêm từ 3 giờ đến 11 giờ đêm. Như vậy chúng ta thấy rằng là khi mà vợ đi làm về đó thì chồng lại sắp sửa đi làm, hay là chồng đi làm về vợ sắp sửa đi làm, hòa hoàng lắm á, thì gặp nhau ở cuối tuần. Nhưng mà gặp nhau ở cuối tuần nếu mà chịu nói chuyện với nhau hay là thông cảm với nhau thì còn có thì giờ dành thì giờ cho nhau. Chứ còn mà khi đã gặp trong tuần vì điều kiện đã không gặp gỡ thường, mà cuối tuần là chỉ vì mình ham vui, chỉ vì mình lo bản thân của mình, thì thì một trong hai người là chồng hoặc là vợ đi chơi hay là la mình vào internet thì rốt cuộc cũng không ai có thể săn sóc cho nhau được, không ai có thể trò chuyện với người mình thương được. Và như vậy thì càng ngày nó càng lơi dần cái tình thương đi. Một số lớn người dân thành thị đã và đang sống với lối sống như vậy. Còn ở Hoa Kỳ, điều đó chúng ta không có làm. Và khi mà chúng ta trở thành một bộ phận nhỏ trong cái máy vô tri đó đó, thì chúng ta dù muốn hay là không, cũng phải chạy theo nó. Đến một lúc nào đó, thì chúng ta không còn chịu đựng nổi cái cảnh máy móc đó nữa, thì khi đó là chúng ta là chạy trốn. Chạy trốn như cạnh thở, rồi để cuối cùng chúng ta trở thành một con người lạnh lùng, cô độc, không có cần tiếp xúc đến với ai cả. Một khi mà chúng ta sống với người dân trong một thành phố lớn như thế, rồi dần dần chúng ta cũng sẽ trở thành một phần nhỏ với cách sống như họ. Là tại vì nếu mà chúng ta có muốn đến với ai kia thì người đó cũng sống trong cái lạnh lùng cô độc như vậy. Rồi một lúc chúng ta cũng cảm thấy cũng không cần mất thì giờ để mà đến với người kia. Rồi chúng ta cũng trở thành một người cô độc như vậy. Khi đó thì chúng ta cũng sẽ không có một sự lựa chọn nào khác. Và rồi chúng ta cũng đi tìm giải trí trong những hàng quán. Có thể cũng đi về nhà thật khuya và sang ngày mới mở mắt ra là cũng chuẩn bị đi làm như vậy. Dần dần chúng ta xem đó như là việc bình thường, nhưng mà chúng ta không biết là chính mình cũng đang rơi vào trong trạng thái cô đơn và lạnh lùng. Để không mất đi một con người thật của mình và luôn luôn thể hiện là một con người có tư cách đạo đức, chúng ta có thể làm ngược lại. Nếu như một xã hội mà chỉ sáng thức dậy lo chuẩn bị đi làm, tối ngủ hay là tìm những trò chơi giải trí để rồi chúng ta quên đi tình người, để rồi chúng ta bỏ rơi tình thân của chúng ta lại sau lưng, thì bây giờ chúng ta làm ngược lại. Thay vì sau giờ tan sở buổi chiều tối, chúng ta lêu lổng trong những quán trà bia rượu chè, thì bây giờ chúng ta đừng mất thời giờ, đừng có để tiêu thời giờ vô ích vào những cái trò chơi giải trí hoang đàng như vậy, mà chúng ta trở về ngay, trở về nhà. Tại vì chúng ta biết rằng là ở nhà đó có người thân của mình đang chờ cơm, có những đứa con của mình đang chờ mình ở nhà. Dẹp bỏ hết những trò chơi hoang đàng ở ngoài đường để về về với người thân của mình. Trong sự bình yên ăn một bữa cơm, uống một tách trà hay là uống một ly nước ngọt, trong một không khí vui tươi với người thân, chúng ta thấy đó là quý hơn hết. Một gia đình mà có được như vậy phải nói là một gia đình có hạnh phúc. Hạnh phúc không chưa đủ mà cũng nói lên được cái tư cách đạo đức con người của mình. Bởi vì tư cách của một người trong một gia đình nó có ảnh hưởng rất lớn đến những người thân của mình, và đặc biệt là những đứa con nhỏ của mình. Chúng ta về nhà để cùng sống với người thân của mình. Nếu có thể được, chúng ta đọc một vài cuốn sách hay, gác lại những chuyện làm ở sở. Nếu mà những công việc ở sở có là vui cũng được, có là buồn cũng chẳng sao, chúng ta phải gác bỏ hay là bỏ hẳn ở sở, về nhà mang một tình cảm tốt đẹp đến với người thân của mình. Đừng vì những công ăn việc làm ở sở mà đem về mình trút lên mình người thân của mình. Vì có rất nhiều người đã không thấy được điều đó. Cho nên khi mà gặp những vấp phải ở sở đó, về nhà lôi vợ, lôi con hay là lôi chồng con ra mình cười nữa, như vậy là không được. Người thân của chúng ta không có tội tình gì cả. Nếu có phải chuyện gì ở sở thì chúng ta phải khôn ngoan và hành xử cho nó đẹp ở sở, và dứt bỏ hết tất cả mọi thứ khi mà chúng ta rời sở. Về nhà là chúng ta phải có một đối xử tốt đẹp với người thân của mình. Có như vậy đó, chúng ta sống với người thân và đến khi đi ngủ, chúng ta ngủ một giấc ngủ rất là nhẹ nhàng. Buổi sáng thức dậy, chúng ta lại đi làm với tinh thần tươi sáng và vui vẻ, thì chắc chắn chúng ta sẽ thấy có hạnh phúc này. Chắc chắn chúng ta sẽ thấy cuộc sống này là có nhiều thú vị. Ai trong chúng ta cũng hiểu, cảm giác cô đơn nó sẽ không mang lại lợi ích gì cho bản thân của mình. Và nhiều khi chúng ta còn thấy khó chịu. Khó chịu là vì mình có cảm giác bị bỏ rơi. Khó chịu là vì chúng ta có cảm giác là mình đang cô độc. Nghĩ như vậy không chưa đủ, mà có nhiều khi mình còn nghĩ là tại người này, tại người kia, tại người nọ. Điều đó hết sức là sai lầm. Có rất nhiều nguyên nhân, gia đình và xã hội đang tạo ra cái cảm giác cô đơn này. Cho nên chúng ta cần phải sớm tìm hiểu để mà vượt qua. Do vậy đó mà gia đình, chúng ta phải ý thức đó là một tế bào căn bản của xã hội, nơi mà chúng ta sống với nỗi niềm hạnh phúc, tình yêu thương và sự đùm bọc trìu mến của những người thân của mình. Nếu mà chúng ta không ý thức được điều này, chúng ta tự bỏ rơi, rồi chúng ta tự dẫn mình sống trong trạng thái cô độc. Mà một con người sống cô độc, nó heo hắt, nó sầu khổ, dường như là không có sinh khí để mà sống, thấy cuộc đời này nó bất mãn. Do vậy nó mà khi nhìn tới ai đi nữa đó, chúng ta cũng thấy ghét. Nhìn tới ai đi nữa, chúng ta cũng có cái mặc cảm là chúng ta không bằng ai. Thành ra vì vậy cứ tiếp tục trốn, mà càng trốn thì chúng ta là tự đào thải mình. Càng trốn là từ chúng ta tách rời mình ra khỏi cái cuộc sống. Cuộc sống của gia đình, cuộc sống của xã hội hay là cuộc sống của tổ chức. Và như vậy không sớm thì muộn. Một á, là bị gia đình đào thải, cộng đồng đào thải, tổ chức đào thải, hay là tự mình tách rời ra. Rồi rốt cuộc phần thiệt thòi vẫn là bản thân của chúng ta. Ngoài gia đình, chúng tôi xin được đề cập đến hai nơi mà có thể giúp chúng ta thực hiện tư cách của một con người có đạo đức. Thứ nhất là chùa, và thứ hai là trường học, là nơi chúng ta cần phải biết đến. Như vậy nếu mà có phải gặp phải hoàn cảnh khó khăn trong gia đình, chúng ta chưa thực sự sống với người thân của chúng ta, thì hãy nên đến chùa và nên đến trường học. Trước hết là nói về vấn đề trường học. Trường học nơi mà trẻ nhỏ được giáo dục, giúp cho đứa trẻ đó có được cảm giác thân tình ấm cúng. Nếu nói là giới trẻ thì mấy mươi năm về trước chúng ta cũng trẻ, và chúng ta đến trường nhờ nơi không khí học đường đào tạo cho chúng ta trở thành một con người bây giờ. Và những con cháu chắc thế hệ tương lai của chúng ta cũng vẫn phải đến trường. Tại vì nơi đó là nơi có cái cảm giác thân tình ấm cúng. Có như thế khi mà lớn lên, đứa trẻ đó nó mới không cảm thấy xa lạ với người khác. Nó sẵn sàng nói chuyện với người khác, có được kiến thức rộng rãi để biết nhiều hơn về hoàn cảnh và điều kiện của nó đang sống. Có thể nói là khi lớn lên á, đứa trẻ nó sẽ khôn ngoan, nó không mặc cảm, nó sẽ đóng góp tạo nên bầu không khí cởi mở nhằm làm giảm bớt sự cô đơn ở trong cuộc sống. Thành ra vì vậy là người làm cha làm mẹ, chúng ta phải khuyến khích, phải hướng dẫn con em của mình đi học. Nếu có lúc tuổi trẻ cần phải đến nhà trường đi học, cần có kiến thức, thì vấn đề đến chùa cũng là rất là cần thiết. Tại vì nơi đó là nơi mà chúng ta trẻ cũng như già. Ở nơi chùa là đặc biệt hơn trường học, không giới hạn hàng tuổi. Nơi đó là nơi trưởng dưỡng về phương diện đạo đức tâm linh. Tuổi trẻ cũng được, mà tuổi già cũng được. Đến chùa để gặp gỡ thầy hiền bạn tốt, có thuận duyên để mà tiến tu. Chùa là chỗ trang nghiêm thanh tịnh, cho nên chúng ta cần phải thực tập thói quen là khi bước chân vào chùa là chúng ta gác bỏ đi những cái chuyện thị phi ở ngoài. Chúng tôi cần phải tập bỏ nói chuyện ta, nói chuyện người. Nếu mà có phải đến chùa, chúng ta trút bỏ đi phiền não, học hỏi được cái gì hay đó, thì nên đến chùa. Khi mà tâm tư của chúng ta chưa yên, đến chùa rất có thể là chúng ta nghĩ là do người này, do người kia mà làm cho chúng ta có tâm tư như thế này, thì là không nên. Đến chùa là cơ hội để chúng ta biết con người của chúng ta qua tư cách đạo đức, qua những bài giảng của các thầy, qua những cách sống của các thầy cô ở nơi mà chúng ta đến. Và có thể cũng nhận diện những yếu tố tạo thành tư cách đạo đức của một con người qua kinh điển, qua sách vở, qua sự hướng dẫn của vị thầy lãnh đạo tinh thần ở nơi đó. Có thể nói là trong Phật giáo có rất nhiều loại, có rất nhiều khía cạnh để hướng dẫn chúng ta, thực tập cho chúng ta, hay là để hướng dẫn chúng ta để chúng ta tự thực tập làm thế nào để chúng ta có một tư cách của một con người có đạo đức. Nhưng mà ở đây á, chúng tôi chỉ xin được giới thiệu đến đại chúng có 5 yếu tố. 5 trong rất nhiều yếu tố để đào luyện chúng ta trở thành một con người có đạo đức. Yếu tố thứ nhất là giới. Tư cách đạo đức nhất là có tương quan đến 5 giới. Chúng tôi tin tưởng rằng là một người Phật tử tại gia, khi nó đến 5 giới thì không ai là không biết. Các giới này nó tạo nên một căn bản chủ yếu cho đời sống hài hòa. Và nếu chúng ta sống với giới luật như vậy đó, chúng ta sẽ không gặp phải những khó khăn có thể làm luồng bại đi sự tu tập, hoặc là nó có thể làm luồng bại đi cái cuộc sống tâm linh của mình. Giới mà chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng đầu tiên là không có sát sanh. Không sát sanh điều này muốn nói đến bao gồm tất cả những sinh linh vàng loại. Cho dù là lớn như con voi, con bò, con ngựa, con dê, con heo, nhỏ cho đến con ruồi, con muỗi, con kiến vân vân, chúng ta cũng không có sát hại. Như vậy bất chấp là sinh linh đó là lớn hay là nhỏ, chúng ta không giết hại, là bởi vì như vậy chúng ta thấy rằng cái giới này đó, nhằm cái mục đích là làm giảm đi hoặc là bớt đi hoặc là bướng tận gốc rễ của sân hận trong chúng ta, để rồi dần dần đưa đến một sự loại trừ tất cả mọi tiêu cực với bất cứ điều gì. Chức năng của giới này không chỉ làm giảm đi cái lòng sân hận, mà đồng thời nó cũng phát triển tình yêu thương trong lòng của tất cả mọi người chúng ta. Khi mà chúng ta không có giết hại bất cứ một sinh mạng nào, thì tình yêu thương vô điều kiện đó nó có mặt. Bản chất của tình yêu thương là một phẩm chất của trong tim, nó không tùy thuộc ở nơi người nhận, nhưng mà tùy thuộc vào khả năng ban tặng bất chấp của những ai nhận nó. Thành ra vì vậy càng thực tập giới không có sát sanh thì chúng ta càng có nhiều tình yêu thương đến người thân của mình và những người không thân, hay nói chung là cho chúng sanh vạn loài. Bất cứ một loài nào chúng ta cũng có thể thương được. Như vậy nếu mà có lúc thông minh là khả năng của trí thức, thì tình yêu thương là khả năng của con tim. Do vậy khi mà chúng ta thực tập giới không sát sanh, thì chúng ta làm cho lượng trong tim của chúng ta đó nó rộng lớn hơn. Mà lượng trong tim của chúng ta càng rộng lớn hơn thì chúng ta có thể chấp nhận những người khác cùng chung sống với mình. Cho dù người đó họ ghét cay ghét đắng mình, cho dù người đó họ không có thiện cảm với mình chút nào cả, nhưng mà chúng ta vẫn có thể chấp nhận được. Khi mà lượng con tim của chúng ta lớn thì không có việc gì mà chúng ta sợ hãi cả. Tuy nhiên trong lúc phần lớn các học viện đề cao cái sự huấn luyện tri thức, dạy cho con người biết nhiều trên khía cạnh tri thức, nhưng mà chúng ta là không có những cơ sở giáo dục để mà dạy sự phát triển bản chất của con tim. Nói như vậy, để chúng tôi được xác định chùa là nơi quan trọng nhất. Bởi vì hiện thời chúng ta chưa thấy một trường đại học nào mở ra để mà dạy con người thương mọi người mọi loài, nhìn chấp nhận những cái dở cái xấu của người khác, mà chỉ có ở nơi chùa thôi. Chùa là nơi giúp chúng ta phát triển phẩm chất của con tim càng ngày càng lớn. Và ở nơi đó chúng ta mong muốn có một tình yêu thương một cách tự nhiên. Nói đi rồi chúng ta nói lại, thực sự không có gì xảy ra một cách tự động cả. Ngay cả những tiến trình tự nhiên như là thở, chúng ta cũng lệ thuộc vào những cái yếu tố ở bên ngoài, lệ thuộc vào một số điều kiện tương ứng. Tuy nhiên nếu mà chúng ta có thể sử dụng tình yêu thương mà chúng ta biết như là một vườn ươm hạt giống, và cố gắng tạo kinh nghiệm cho tình yêu thương vô điều kiện, thì từ kinh nghiệm yêu thương đó có thể chúng ta tạo những cái yếu tố tốt đẹp khác. Làm được như vậy đó là chúng ta sẽ huân tập được hoặc là giảm bớt những tâm sân hận, những tánh ganh tỳ đố kỵ trong con người của mình. Chữ sân hận ở đây á, là chúng tôi muốn chỉ chung cho tất cả mọi trạng thái tiêu cực. kể cả những lời chối đổi, những sự biện minh để mà bên vực lễ phải cho mình cũng được coi là sân hận. Thành đó, nói như vậy đó, khi mà một người đã biết về chùa, đã thực tập giới là không sát sanh, thì chúng ta thấy được trách nhiệm của mình. Chúng ta không chạy chối. Nếu là chúng ta có lỗi, ai chỉ cho chúng ta sẵn sàng cảm ơn và nhận lỗi, nhưng mà tuyệt đối không bao giờ chối bỏ lỗi lầm của mình. Đó là cái sự sai lầm, hay nói một cách khác, với tư cách của một người mà chạy chối cái lỗi của mình tệ lắm. Là người Phật tử chúng ta không làm như vậy, là càng không biện minh cho những việc của chúng ta làm. Bởi vì bất cứ một việc làm gì đều có kết quả hẳn hoi, dầu cho chúng ta có biện minh 100.000 lần đi nữa, nhưng mà kết quả nói như vậy rồi thì chúng ta không nói gì được cả. Nếu có nói là ngụy biện, hay là nếu có nói thì đó là cách mà chúng ta chạy trốn trách nhiệm của mình. Giáo lý của Đức Phật là những lời dạy thực tiễn đưa chúng ta đến hạnh phúc và an lạc trong nội tâm. Thành ra như vậy, khi mà chúng ta càng thực tập vào giáo pháp của Phật thì trong tâm của chúng ta càng hạnh phúc và an lạc. Do vậy đó mà ngày nào chúng ta còn lệ thuộc vào các điều kiện ở bên ngoài hay là nơi người khác thì chúng ta vẫn không có được tự do. Tự do mà chúng tôi muốn nói ở đây đó không phải tự do như chính trị, mà tự do ở đây là chúng tôi muốn nói đến một cái sự ràng buộc. Nó vướng cái này, nó mắc cái kia, nó làm cho chúng ta phải luôn luôn tạo ra một cái sự đối kháng. Nó luôn luôn tạo cho đầu óc của chúng ta một cái thế gọi là phòng thủ. Bởi vì khi mà chúng ta không có thành thật thì đương nhiên là chúng ta phải nghĩ cách một ngày nào đó người ta biết được sự thật đó thì bây giờ làm sao. Tức là chúng ta tìm cách biện minh và đề kháng những điều mà chúng ta sẽ khám phá, những điều mà người khác sẽ khám phá ra con người thật của mình. Như vậy là không được. Như vậy chúng ta không phải là một con người có tự do, mà đã lệ thuộc vào những điều gì đã xảy ra theo ý mình thì chúng ta chẳng khác gì là cái người nô lệ cho bản thân của mình, hay là nô lệ cho cái sự lừa dối của mình. Chúng ta chỉ có thể vượt qua khỏi sự ràng buộc này khi mà chúng ta thanh lọc bản thân của mình và phát triển tiềm năng của tâm đến mức mà chúng ta có thể hỗ trợ cho nhau. Sự độc lập này là khởi điểm của sự giải thoát, nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy được bóng dáng của sự giải thoát thật sự. Như vậy ai cũng có khả năng thương yêu, nhưng mà phần lớn thì chỉ phát triển nó đến một mức độ giới hạn bằng việc là tùy thuộc vào đối tượng người đó có dễ thương hay không. Khi mà tình thương, chúng ta thương hay là chúng ta làm bất cứ một việc gì cho người nào đó, chúng ta có được đền trả lại một phần nào đó hay không. Nhưng mà nếu mà nghĩ như vậy đó thì nó cũng đúng với cái tình thương của Phật dạy. Tình thương của Phật dạy là không điều kiện. Nếu chúng ta phải làm một cái gì đó cho bất cứ một ai đó là tại vì chúng ta thấy người kia cần sự giúp đỡ của chúng ta, hay là chúng ta thấy cần phải làm cho người đó để cho người kia có một cuộc sống an lạc và thảnh thơi, cho nên chúng ta làm. Nó không có cái tính chất là ân nghĩa. Tại vì còn ân nghĩa, tức là còn đền trả, mà khi đã không mong mỏi được cái sự đền trả thì người mà chúng ta nghĩ là thương đó mất đi liền. Nếu có lúc chúng ta thấy người kia tốt với mình, cho với mình mọi thứ, bây giờ người ta không cho mình nữa, người ta không tốt với mình, là sẽ quay mặt đi 360 độ liền. Như vậy cái tình thương yêu đó còn có điều kiện. Chúng ta chỉ có thể vượt qua sự ràng buộc này khi mà chúng ta phát triển tâm của chúng ta đến cái độ làm bất cứ điều gì cho bất cứ ai cũng không cần cái sự đền đáp trở lại chúng ta. Sự độc lập này hay là sự suy tư này là khởi điểm cho sự giải thoát, nơi mà chúng ta có thể nhìn thấy được bóng dáng của sự giải thoát thật sự. Có người còn nghĩ rằng là mình không có cái khả năng thương yêu. Thực ra nếu mà chúng ta còn nghĩ là chúng ta không thể thương yêu bất cứ một ai á, thứ nhất á, là chính bản thân mình rất là tệ đối với con người của mình. Tại vì mình khinh thường cái khả năng của mình. Mà đã là khinh thường khả năng của mình, đối xử coi con người của mình quá tệ như vậy, thì mình không thể làm được bất cứ một điều gì cho người khác. Cái thứ hai nữa đó, khi mà chúng ta nghĩ là mình không có tình thương yêu, không thể làm được bất cứ điều gì cho người khác, như vậy chúng ta là không thấy được cái vị Phật sơ sinh trong lòng của mình. Là chúng ta là mang cái tội, mang cái tội là tự coi thường khả năng của mình. Bởi vì được làm người là khó, Đức Phật dạy như vậy. Bây giờ chúng ta đã được làm người rồi, mà trong người của chúng ta cũng có vị Phật sơ sinh, thế mà chúng ta không biết săn sóc vị Phật sơ sinh của mình, thì chính mình là mang cái tội gọi là bạc đãi. Như vậy nó nguy hiểm ghê lắm. Dĩ nhiên là sẽ dễ có cảm giác yêu thương khi mà chúng ta đối diện với một người đẹp và một người đáng yêu. Nó sẽ không có được sự yêu thương khi mà chúng ta đối diện với người xấu và người kỳ cục. Nhưng mà nói như vậy đó, để cho chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta còn phân biệt như vậy thì nó là không có tư cách của một con người đạo đức theo Đức Phật dạy. Khi mà chúng ta có một tình thương yêu đến với không chỉ riêng ai cả, mà cho tất cả mọi người. Bởi vì khi mà chúng ta đã giữ giới không sát sanh, dù cho là con vật đó lớn như con trâu, con bò, con dê, cho đến nhỏ như con ruồi, con muỗi, con kiến, thì sự thương yêu của chúng ta nó phát triển. Nhưng mà nếu mà chúng ta ngược lại, nếu mà chúng ta không có giữ giới, có nghĩa là chúng ta không biết thương yêu bất cứ một loại nào cả. Mà nếu chúng ta có thương yêu mà còn có sự phân biệt như vậy, thì cái giới đó có khi chúng ta giữ và có thể chúng ta không giữ được. Đức Phật dạy rằng về phương diện này chỉ có sự độc lập, tức là chúng ta tự quyết định con người của mình, thì nó mới đưa chúng ta cuối cùng ra khỏi khổ đau và tiếc nuối. Thầy nói như vậy, phát triển lòng yêu thương mà có khuyến khích chúng ta phải nên giữ giới, không có sát sanh. Và giới thứ hai là không lấy của không cho. Đối nghịch với trộm cắp là tính hào phóng hay là mở rộng vòng tay vì tha. Thành nói vì vậy, ở trong đời có cái câu nói, chúng ta được nhiều khi cho hơn khi nhận. Tức là chúng ta nhận được nhiều cái lợi ích khi mà chúng ta cho. Còn khi mà nhận đó, một là được rất ít, mà hai là không có gì cả. Hay nói một cách khác là người ta thường nói là cho người ta ăn á, thì nó còn, mà chúng ta ăn á, thì hết. Đó, nó rõ ràng là như vậy. Có thể nói là câu nói này rất là hay, ai cũng biết như vậy, nhưng mà thực hành thì nó khó lắm. Thường thì chúng ta không nghĩ đến điều này và chỉ biết và thực hành theo hai thái cực đối nghịch. Tuy là chúng ta có thể có sự hiểu biết về lý thuyết, nhưng mà chúng ta là không biết rằng lúc nào chúng ta áp dụng nó. Hay là chúng ta nhiều khi không có cái cơ hội để mà chúng ta áp dụng, hoặc là có cơ hội mà chúng ta nghĩ không cần phải áp dụng điều đó. Thực ra nói cho cùng, kiến thức tuy là cần, được coi như là một trong những tài sản thực sự trong khi mà chúng ta thực tập, nhưng mà nó chỉ bắt đầu khi mà chúng ta có thể biến những yếu tố này thành tài sản quý báu của riêng mình. Thành ra vì vậy cả cái sự tu hay là học của chúng ta đó, nó không phải chỉ nghe rồi thôi. Tại vì khi nghe để mà lỗ tai này nó chui qua lỗ tai khác á, chúng ta không làm được gì cả. Nếu có phải nhớ thì chúng ta nhớ, à tôi cũng biết vậy đó, tôi cũng làm như vậy được đó. Nhưng mà tôi biết vậy đó, tôi cũng làm được như vậy đó, nhưng mà chúng ta không làm. Thành ra như vậy, mặc dù là có của báu nhưng mà chúng ta cũng không biết xài. Giống như một đứa bé, nếu nó cầm trong tay một cái check 10 triệu đô la, một ai kia đưa một cái kẹo đổi, nó dám đổi, là bởi vì cái tờ giấy có giá trị 10 triệu đô la đó nó không ăn được, nó không có biết dùng, giống như cái kẹo nó ăn liền. Thành ra vì vậy ai kia mà đổi cho nó một cái kẹo là nó đổi liền. Chúng ta cũng vậy. Nếu mà chúng ta không biết sử dụng những cái gì mà chúng ta có, thì giống như cái đứa bé chỉ thích kẹo mà không thích cái tờ giấy có giá trị 10 triệu đô la. Vì thế nếu có lúc chúng ta phải làm việc mỗi ngày để mà kiếm sống, thì với đời sống tâm linh chúng ta cũng cần phải đầu tư như vậy. Ngoài thế gian, buôn bán, làm ăn, đầu tư về mọi khía cạnh như thế nào, thì cuộc sống tâm linh chúng ta cũng phải nên đầu tư như vậy. Chúng ta cũng phải hàng ngày quan sát bản thân của mình để mà khám phá nguồn tài sản nội tâm của chúng ta. Bởi vì chúng ta biết rằng là nguồn tài sản trong nội tâm của chúng ta vô cùng vô tận. Nhưng có điều là chúng ta không thấy được nguồn tài sản của mình. Có điều là chúng ta không biết sử dụng nguồn tài sản của mình. Cho nên chúng ta cứ đi tìm. Tìm một cái gì đó ở bên ngoài. Mà tìm cho mỏi, cho mệt. Tìm cho tận cùng, sơn cùng thủy tận. Chúng ta chẳng thấy gì cả. Như vậy, cứ người thiệt thòi vẫn là chúng ta. Giới thứ ba là không tà hạnh. Đối nghịch với tà hạnh là trung thành, là cái người có trách nhiệm và đáng tin cậy. Trung thành ở đây đó, nó không phải chỉ trung thành với người mình thương, mà còn trung thành với bạn bè, với gia đình, với bà con hàng xóm láng giềng. Nói chung là giới này nó đòi hỏi chúng ta phải sống như thế nào đó để không làm ai đau đớn về tinh thần hay là thể xác. Nguyên tắc không làm khổ hại ai ấy, nó dựa trên một sự vuông trồng về tình thương yêu. Cũng như là giới thứ hai vậy, giới này nó cũng nhắm vào cái việc là giảm đi cái sự tham dục của mình. những nguồn được coi là tham dục không chính đáng trong chúng ta đó, kịp thời chúng ta phải ngăn chặn. Bởi vì trong cái vô tình thì đã là tệ hại, còn cái sự cố ý mà làm phá vỡ hạnh phúc gia đình của người ta, làm tiêu tan sự nghiệp của người ta, thì điều đó là điều hết sức là đáng lên án và đáng phiền trách. Cho nên phải ý thức được rằng những tham cầu, những sự liên hệ, mong muốn không chính đáng của chúng ta phải nhận thức và phải dẹp ngay khi mà nó mong khởi lên trong tư tưởng. Điều đó phải thấy rằng là lòng tham muốn sở hữu mang đến cho chúng ta rắc rối khó khăn, và đồng thời cũng khiến cho chúng ta đắm chìm trong trạng thái bất an. Bởi vì khi mà chúng ta phá gia can hạnh phúc của người ta đó, đối với người mà không có lương tâm thì họ không nghĩ tới. Nhưng mà điều không nghĩ tới đó không có nghĩa là không có tội, không có nghiệp. Một ngày nào đó nhân quả nghiệp báo nó sẽ trừng phạt. Nhưng mà còn nếu một người mà ý thức được cái sự đổ vỡ gia đình của người khác, hay là sự đau khổ vì tan nát gia đình của người khác, chúng ta phải ngừng ngay. Ngừng ngay khi mà tâm niệm mới vừa khởi lên. Điều này nếu mà chúng ta muốn tiếp tục, nếu mà chúng ta nghĩ biết như vậy mà chúng ta còn tiếp tục đó, thì vô tình chúng ta phí phạm năng lực của mình. Tuy nhiên tham muốn là hứa hẹn cho một sự hài lòng, tại vì chúng ta tưởng tượng rằng một khi mà mong ước của mình được thỏa mãn thì tất cả mọi thứ sẽ đều êm đẹp. Nhưng mà thưa quý vị cứ coi, con người của chúng ta không bao giờ thỏa mãn. Người Việt Nam mình thường nói là được voi đòi tiên. Thành ra muốn được một người là muốn thêm một người nữa. Đó là lý do, lý giải cho chúng ta thấy rằng có rất nhiều ông vua, 3000 cung phi mỹ nữ vậy mà cũng không vừa. Cứ muốn, muốn thêm nữa. Rồi có nhiều khi á, có những cô gái vào trong cung suốt đời không gặp ông vua. Đó là cái tình trạng vô cùng nguy hiểm. Đến một lúc nào đó, chúng ta ý thức rằng những gì mà chúng ta mong cầu đều không phải đúng như chúng ta mong muốn, không phải là điều đem đến sự thỏa mãn tuyệt đối. Do vậy đó mà chúng ta phải ý thức được rằng lòng tham muốn của chúng ta vô tận. Phải nhìn thấy tâm mà không chánh của chúng ta sẽ tạo ra sự đau khổ không biết bao nhiêu người. Cứ như thế mà chúng ta bị mắc vào cái bẫy của sự bất an không ngừng nghỉ, một sự lo âu liên tục mà không biết mình sẽ được những gì mình muốn hay không, và không biết mình có nắm giữ được nó mãi hay không. Khi điều không thể xảy ra và chúng ta mất nó thì cái vòng tham muốn đó nó là tái diễn. Chúng ta muốn được cái này rồi là muốn thêm cái khác, cứ tiếp tục như vậy thì nguy hiểm vô cùng. Để nhận diện được mô thức này á, trước và trên hết là chúng ta phải làm sao để chúng ta có chánh niệm. Chánh niệm ở mức độ nào đó, và những yếu tố này có thể nhận biết khi mà chúng ta chú ý đến bản thân của mình. Như vậy á, chúng ta phải tập quán sát, chú ý đến bản thân của mình bao nhiêu thì chúng ta giữ được cái giới không tà hạnh nhiều bấy nhiêu. Và giới thứ tư là nói sai sự thật và ác ngữ. Giới này nó bao gồm bất cứ loại ngôn ngữ nào có thể gây ra buồn phiền, chán nản, chê trách điều gì đó, phơi bày những cái ác ý và tất cả những lời thị phi, những lối nói mà không có ý nghĩa, không đem lại sự lợi ích nào cho người khác. Đối nghịch lại là những nỗ lực làm thế nào chúng ta thanh lọc những lời nói của chúng ta, bằng thay thế những cái lời nói, những lời nói xấu, những lời nói độc ác, những lời nói hai chiều, những lời nói theo dệt, thì chúng ta thay vào lời nói chân thật, hòa nhã, dễ thương, vân vân và vân vân. Điều kiện tiên quyết là để làm được như thế thì phải chánh niệm về nội dung tư tưởng của mình. Bởi vì có nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không biết mình nói gì. Nói một hồi mới nói ra, mới nghĩ ra, nãy giờ mình đang chửi người ta. Nói một hồi mình mới nghĩ ra, nãy giờ mình đang gieo một cái tai họa vô cùng to lớn. Như vậy là nguy hiểm ghê lắm. Điều kiện tiên quyết để làm được như thế là chúng ta phải có chánh niệm. Khi bắt đầu nói, chúng ta biết là chúng ta định nói cái gì. Và trong khi nói, chúng ta cũng biết được là mình đã nói cái gì, đang nói cái gì và sẽ nói cái gì. Có như vậy đó, thì chúng ta mới không gieo tai họa cho người khác. Có như vậy đó, chúng ta mới có thể nói những lời nói dễ thương, làm lợi ích cho mình và làm lợi ích cho người khác. Điều mà chúng tôi cũng xin được khuyến khích, nếu mà có thể, chúng ta nên áp dụng phương pháp bốn chánh cần của Đức Phật dạy. Công thức của bốn chánh cần là ngăn ngừa, chế ngừa, phát triển và duy trì. Ngăn ngừa có nghĩa là nếu mà những điều mà chưa làm ác á, thì chúng ta phải cố gắng đừng có bao giờ làm ác. Chế ngừa tức là khi mà chúng ta đã làm ác rồi thì phải làm cho nó ngừng lại, đừng cho nó tiếp tục. Còn phát triển á, là nếu mà chúng ta chưa làm thiện, chẳng hạn như quý Phật tử mà chưa bao giờ biết chùa Dược Sư thì phải tìm hỏi để cho biết chùa Dược Sư mà tới. Nên cuối cùng là duy trì. Nếu đã biết chùa Dược Sư rồi thì phải nên về chùa mỗi tuần để mà nghe pháp. Đó là nguyên tắc bốn chánh cần. Tức là ngăn ngừa, chế ngừa, phát triển và duy trì. Dĩ nhiên khi mà chúng ta thực hành được những điều này là một cái điều khác. Biết là một điều khác mà thực hành là một điều khác. Nhưng mà trước hết là nhắc nhở chúng ta làm thế nào để không có tư tưởng xấu, để cho cơ hội tư tưởng xấu nó không phát triển. Nếu có phát triển là từ nó tiêu diệt ngay, để cho những tư tưởng mà tốt lành nó sanh. Mà nó đã sanh rồi thì nó cứ tiếp tục như vậy đó, mà nó phát triển mãi. Lúc đó mà chúng ta không muốn thành Phật thì nó cũng cứ thành Phật như thường. Lúc đó chúng ta không cầu cạnh ai cả, nhưng mà phước báo vẫn cứ tự tới như thường. Khi mà bắt đầu thực hành bốn chánh cần, chúng ta không còn buông thả tư tưởng của chúng ta như trước nữa, là bởi vì chúng ta biết những gì chúng ta làm. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày nên để ý. Chúng tôi biết rằng điều này lúc đầu nó sẽ khó, nhưng mà sau khi thực tập rồi thì nó rất là dễ. Nó giống như đại chúng bây giờ vậy đó. Bỏ là ngồi nghe pháp hàng giờ đồng hồ như vậy, nó rất là mỏi chân lắm. Mỏi đứng dậy không được, nhưng mà nghe hoài, nghe thầy đầu trung nói luôn như vậy rồi một hồi mình cũng quen. Có khi là không tới chùa nghe nó thấy thiếu. Đó là hiện tượng tốt. Chúng ta có còn thật sự tin cậy vào tư tưởng của mình hay không, nó còn phải tùy thuộc vào cái sự ghi nhận của mình. Chúng ta phải nhớ rằng là làm bất cứ điều gì cũng vậy, nó phải trải qua một thời gian rất là khó khăn, nhưng mà sau đó chúng ta làm được là do vì sự thực tập của mình. Bởi lễ rất là đơn giản, không phải ai mà sanh ra đời làm tiến sĩ hay là làm bác sĩ hay là kỹ sư ngay đâu. Muốn có tiến sĩ, muốn có bác sĩ hay là kể cả muốn làm một thầy giỏi cũng phải học, cũng phải tu mới có được, chứ không phải tự ai mà làm được đâu. Điều đó rất là rõ ràng. Thành ra vì vậy, với điều mà chúng ta thay vì để cho tâm ý của chúng ta buông lung, thì bây giờ chúng ta tập trung lại làm những điều có ý nghĩa. Kết quả là tâm được tĩnh lặng, kết quả là chúng ta được nhiều người khen. Chẳng hạn như chị Tịnh Thanh mà ngâm thơ hay, đâu phải là tự nhiên mà ngâm hay đâu, phải tập ở nhà biết bao nhiêu lần tập, lên giọng xuống giọng nó mới hay chứ, đâu phải tự nhiên mà hay. Chắc chắn là cha sanh mẹ đẻ ra là không ai mà giỏi đâu, nhưng mà làm một hồi, tập một hồi là tự hay thôi. Các tư tưởng tiêu cực cũng vậy. Thực sự nếu mà chúng ta mà để cho tư tưởng tiêu cực nó lấn chiếm trong tâm tư của mình á, thì nó là đem ô nhiễm và đem bất an nặng nề cho tâm mình. Như vậy là chúng ta là càng khổ. Thành ra vì vậy, chúng ta muốn có một đời sống tâm linh hài hòa, điều quan trọng và trước hết á, là chúng ta phải quan sát trạng thái tâm linh của mình để có thể khiến chúng ta hiển bày. Nếu mà chưa có thì chúng ta phải làm sao để cho có. Và hơn bao giờ hết, sự thanh lọc tâm nó sẽ giúp chúng ta chế ngự được những sự rối rắm của tâm. Thành ra như vậy, nếu mà trong một lúc nào đó mà tâm tư có vẻ như rối bời, tâm tư như có vẻ bất an, điều mà chắc chắn chúng ta đi bác sĩ không khám nổi. Nếu mà có phải nói đi bác sĩ vì cái bệnh đau đầu thì bác sĩ cho thuốc đau đầu uống thôi, hay là đau những cái gì đó thì bác sĩ có thể là không thấy thì cần đến phương pháp xét nghiệm máu hay là dùng những kỹ thuật tân kỳ của y khoa để mà tìm. Còn mà cái trạng thái bất an trong tâm á, không tìm nổi. Chỉ có chúng ta là người biết hơn hết, và chỉ có chúng ta là người chữa được cái tâm bệnh của mình. Do vậy, nếu mà chúng ta không hăng say, không có thực tập, thì chắc chắn tâm tư của chúng ta dễ bị rơi vào cái trạng thái hỗn loạn. Giới thứ năm mà chúng tôi muốn giới thiệu đến với quý vị đó là không uống rượu và sử dụng các chất ma túy. Thực ra giới này nó nhắc chúng ta là phải sống trong chánh niệm. Khi mà chúng ta sống trong chánh niệm trong đời sống hàng ngày, bắt đầu với cái sự quan sát những sự chuyển động nơi thân, thì các cảm giác, các trạng thái và tư tưởng nó cũng trở nên lành mạnh. Với sự chánh niệm của chúng ta có thể kiểm soát và không để tâm tư của chúng ta sao lãng chạy bậy. Vấn đề là chúng ta phải quân tập cho nghiêm mật. Việc này nó cũng tương tự như khi mà chúng ta học cách chăm sóc cơ thể của mình. Khi mà quý vị lái xe cũng vậy. Nếu mà tự chăm sóc có nghĩa là chúng ta phải giữ đường ngay, lối thẳng, nhìn trước, nhìn sau, đừng để xe khác nó đụng mình, mà cũng đừng để xe mình đụng xe khác. Phải biết chăm sóc và giữ gìn thân và tâm của chúng ta giống như vậy. Như vừa rồi chúng tôi giới thiệu đến với đại chúng tư cách về giới. Thứ hai, yếu tố hổ thẹn. Sự hổ thẹn và sự sợ bị thiện tri thức của trách được coi là những người hộ vệ đời sống cho chúng ta. Vì sự cảm nhận về nghi lễ phép tắc và sự sợ bị nhiều người thiện tri thức khiển trách, nó không cho phép chúng ta làm việc xấu. Đối với một người mà chai lì, mình chẳng sợ ai hết á, giống như một người làm cái việc đó mà có người hâm nó, à tôi mét người này, tôi mét người kia, mình đã không có ngừng lại thì thôi, còn thách mét mét cho tôi không sợ, thì những người đó là những người lì lợm, những người đó không bao giờ tiến bộ được. Đối với một người mà không biết hổ thẹn khi người ta nói cái sai lầm của mình mà mình không biết nhận ra cái sai lầm của mình, mà mình còn bướng bỉnh, mình còn tố ngược lại, thì người này một là quá tệ, hai là quá nguy hiểm, thứ ba là sẽ không bao giờ thay đổi cái tâm tư của mình được. Đối với một người mà biết hổ thẹn đó, khi người ta nói tới cái lỗi, nói tới cái sai của mình là chúng ta ghi nhận ngay, chấp nhận để mà chúng ta sửa cho trở nên tốt đẹp. Do vậy mà giàu trong hoàn cảnh như thế nào đi nữa, mỗi cá nhân chúng ta phải có trách nhiệm, phải có lương tâm đạo đức, phải mỗi người chịu trách nhiệm về lời nói và việc làm của mình. Lời nói và việc làm của chúng ta có lành mạnh thì chúng ta tự vui mừng vì chúng ta có được như thế. Nhưng mà nếu lời nói của chúng ta mà không có lành mạnh thì cũng phải chấp nhận sai, phải sửa. Đó là người biết hổ thẹn. Người biết hổ thẹn là người biết bảo vệ cho gia đình của mình, cho cộng đồng của mình, cho quốc gia và xã hội. Còn người mà không biết hổ thẹn đó, tức là người đó sẽ rơi vào cái sự đổ vỡ đạo đức, mà cái mức đạo đức của người đó quá tệ hại. Thực ra nói như vậy không có nghĩa là lên án cho những người không biết hổ thẹn. Nhưng mà thực sự một con người mà không biết hổ thẹn á, thì họ có thể làm bất cứ điều gì họ muốn. Chỉ vì cái tâm tư, chỉ vì cái tham vọng, chỉ vì những cái gì họ nghĩ là cái nhu cầu chính đáng của họ, cho nên cứ tiếp tục che giấu và tiếp tục làm những cái điều khi mà ai nói tới là mình tố ngược lại. Không biết hổ thẹn thì thôi, mà còn tố ngược lại là người này ghét mình, người kia ghét mình. Không ai ghét ai hết. Nếu mà chúng ta hiểu được yếu tố của hổ thẹn là cái gia tài thực sự của mình á, thì bất cứ một ai, nếu mà họ chỉ cái lỗi của mình, nếu lại được người ta là mình nên lại. Nhưng mà sợ người ta không cho mình lại nữa đó, chứ không phải nói rằng là người ta thích mình lại đâu. Không ai có thể sống mà không có sự hỗ trợ của người khác. Không ai có thể hoàn toàn sống một mình. Cho nên khi nói rằng một người làm xấu là mang cái vết nhơ cho cả cộng đồng, cho gia đình, cho tổ chức, thì điều đó cũng đúng thôi. Yếu tố hay là cá nhân của chúng ta là một trong những cái tế bào của gia đình, mà gia đình là một trong những tế bào của xã hội. Một người mình làm hư, mình làm hư cả gia đình, mình làm hư cả cộng đồng, quậy rối. Chúng ta chỉ cần nhớ đến bất cứ biến cố nào đã gây thiệt hại cho thân mạng và cho môi trường, có thể bị ô nhiễm bởi những cái tư tưởng như một người. Tư tưởng một người hay một nhóm người có thể quậy rối gia đình, có thể quậy rối cả cộng đồng, có thể quậy rối cả xã hội. Như những thế chiến vừa qua, Cái nguyên do của thế chiến vừa qua, ngoài cái việc thế lực của những nước cường quốc, chúng ta còn thấy một cá nhân mà có thể quậy rối đó. Quý vị biết là ai không? Hitler đó. Ông là chủ trương, ông là thông minh nhất thế giới. Ông muốn làm một thành các thứ hạng thứ hai. Thành ra vì vậy nó mới lôi nhân loại vào cái cuộc chiến. Mà lúc đó là trả giá không biết bao nhiêu sinh mạng, do vì cái tư tưởng bệnh hoạn của một người hay là của một nhóm người, mà cả thế giới nhân loại phải chịu chung số phận. Thành ra một cộng đồng nào cũng vậy, nếu mà một người mà không biết hổ thẹn đó, tiếp tục quậy rối cộng đồng thì cộng đồng đó không yên. Tiếp tục quậy rối một tổ chức thì tổ chức đó cũng sẽ không bao giờ yên. Sức mạnh của điều thiện cũng mãnh liệt như cái điều ác. Điều đó chúng ta biết như vậy. Và với cái tư cách hổ thẹn, chúng ta có thể phấn đấu để mà tự hoàn thiện bản thân và tạo được ảnh hưởng chống lại cái xấu. Thành ra vì vậy chư tôn đức khuyến khích chúng ta, dầu cho như thế nào đi nữa thì yếu tố đạo đức tư cách của một con người không thể thiếu hổ thẹn. Yếu tố thứ ba là sợ bị trách móc. Cùng với tư cách biết hổ thẹn hay là nhân phẩm, là lo sợ bị thiện tri thức phê phán, thì cái sự sợ bị trách móc là một trong những sự sợ hãi lành mạnh. Đừng bao giờ nghĩ là mình bị trách móc đó là mình mất mặt, hay là mình bị trách móc đó là làm giảm đi tư cách con người của mình. Sự sợ trách móc là sự sợ hãi đúng, không có sai. Tại vì khi mà chúng ta có ý thức được rằng nếu mà chúng ta làm sai thì bị người bạn của mình hay là bị những người lớn hơn mình phiền trách, mà chúng ta không làm. Không làm thì không có gây ra tội lỗi. Điều đó không có cái gì là phải gọi là quá đáng cả. Mà trong một gia đình nhỏ phải lắng nghe lớn, trong một tổ chức người cấp nhỏ cũng phải nghĩ tới, sợ hãi tới người cấp lớn, trong một quốc gia cấp bộ trưởng phải sợ cấp thống đốc hay là phải sợ ông tổng thống chứ. Nếu mà nghĩ là mình có địa vị như vậy, mình muốn làm gì mình làm ngang ngược như vậy thì đâu có được. Như vậy là không có sợ bị, như vậy là không có sợ bị trách móc. Mà nếu không sợ bị trách móc, cứ làm việc tùy hứng thì cái đó nguy hiểm vô cùng. Cho nên vấn đề sợ hãi là yếu tố lành mạnh, không có gì xấu cả. Không có gì có thể bào chữa được cho những hành động bất thiện. Dầu cho chúng ta có biện minh, dầu cho chúng ta có bao nhiêu lời lẽ để mà kêu gọi người khác cùng đứng về với mình để nói điều đó là đúng, cũng vẫn không đúng. Hoàn cảnh khó khăn phải là động lực giúp ta chúng ta tu tập. Hoàn cảnh trách móc nó làm cho con người thật của mình hiện rõ, và họ giúp chúng ta bước xa trên con đường đạo đức. Họ giúp chúng ta bước trên đài danh vọng cũng có nữa. Thành ra chúng ta không có cái gì phải sợ cả. Giả sử chúng ta đang tức giận ai thì tâm sân hận này nó cũng hại chính chúng ta hơn là hại cái người mà chúng ta giận. Thành ra vì vậy chúng ta sợ những người họ trách mình, thì chính chúng ta là làm đẹp con người của mình, là giúp chúng ta sống cuộc đời sống yên ổn. Bởi vì khi mà chúng ta sợ người lớn trách móc hay là chúng ta sợ một cái gì đó thì chúng ta không vi phạm những điều mà đã cấm. Như tất cả mọi người ai cũng biết, theo luật pháp của Hoa Kỳ, định nghĩa về tự do đó, tức là tự do mà quyền chúng ta có thể làm bất cứ cái gì mà luật pháp cho phép. nhưng mà không được làm những cái mà luật pháp không cho phép. Đó là tự do. Thì bây giờ cái sự sợ trách móc của chúng ta cũng vậy, tức là nó đưa chúng ta trong một cái khuôn mẫu làm việc có mẫu mực. Như vậy chúng ta sẽ dừng lại những tư tưởng không lương thiện. Yếu tố tạo nên tư cách đạo đức của một con người thứ tư, đó là kiến thức. Đức Phật đã để lại cho chúng ta một kho tàng quý giá và có thể đưa chúng ta đến an lạc và hạnh phúc hoàn toàn. Nhưng mà trước khi khởi sự đi trên con đường này, chúng ta cũng cần phải hiểu thêm về điều mà chúng ta cần phải biết. Mà muốn hiểu thêm về điều mà chúng ta cần phải làm, chúng ta cần có để mà theo chân của Đức Phật, đòi hỏi chúng ta phải có kiến thức. Cho nên đến với Đạo Phật, quý vị đừng nghĩ là chỉ Đạo Phật là chỉ cho ông già bà cả, hay là Đạo Phật chỉ cho những người thích mê tín dị đoan. Không phải. Đạo Phật cả một kho tàng quý giá, chúng ta phải hiểu, có hiểu chúng ta mới bước theo chân của Đức Phật. Còn nếu không á, thì đó là điều mà đáng tiếc. Tại vì chúng ta đã có quá nhiều dữ kiện trong đầu, khó có thể tiếp thu được cái mới. Nếu mà chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có cái lựa chọn, chúng ta cứ ôm đồm, bao nhiêu cũng cứ nhét vào trong đầu hết á, thì chúng ta không làm được cái gì cả. Cho nên khi mà có kiến thức, chúng ta biết cái nào cần lấy, cái nào cần bỏ, để cái đầu mình nó trống. Mà đầu mình có trống rồi thì mình mới có thể nhét thêm những kiến thức mới tốt đẹp hơn. Thay vào những tư tưởng không lành mạnh, chúng ta phải có chút lòng tin nơi giáo lý. Thành ra vì vậy chúng ta phải thử nghiệm và xem ảnh hưởng của nó với chúng ta như thế nào. Nếu mà không có hiệu quả thì chúng ta phải tìm, phải thực tập phương pháp khác. Cho nên kiến thức nó rất là đòi hỏi. Cho nên tu mà không học là tu mùng. Học mà không hành thì giống như con vẹt. Phương diện tri thức rất là cần. Cần phải biết, biết chúng ta thực hành. Thông thường thì tâm trí của chúng ta nó bận rộn, nó đầy ắp những chuyện thế sự, cho nên chúng ta hoàn toàn quên đầu tư về cuộc sống tâm linh. Vì vậy mà chúng ta cần phải luyện tâm, luyện trí trong đời sống hàng ngày. Khi mà chúng ta có một trí nhớ tốt đẹp thì rất là lợi ích cho bản thân của mình và lợi ích cho những người khác nữa. Điều đó cũng giúp cho chúng ta nói lên được với một cái tinh thần của người học đạo là luôn luôn lành mạnh. Bất cứ khi nào mà chúng ta thấy dấu hiệu của sự hiểu biết có mặt thì chúng ta biết là chúng ta đã và đang đi đúng đường. Còn với cái sự kiến thức mà chúng ta thấy sai mà chúng ta ngừng lại thì điều đó cũng rất là quý. Cái dở tệ đó là chúng ta không có kiến thức, cho nên không thấy được những gì chúng ta đã và đang làm sai. Vì không thấy được cái sự sai lầm của mình mà chúng ta cứ tiếp tục như vậy, tiếp tục như vậy, rồi rốt cuộc mình đã tự mình đi xuống địa ngục mà còn dìu dắt người khác cùng đi xuống địa ngục với mình. Yếu tố để tạo nên tư cách của một con người thứ năm, đó là bố thí. Bố thí có nghĩa là không lấy của không cho. Vật gì mà thuộc về quyền sở hữu của người ta, không cho là không lấy. Đức Phật thường đặt bố thí lên hàng đầu trong các loại công phu tu tập. đối nghịch với bố thí là vị kỷ hay là thói coi mình là trung tâm của vũ trụ, biểu lộ qua lòng ham muốn sở hữu của riêng mình và tỏ ra bực tức nếu mà có người muốn lấy cái gì của mình. Sự vị kỷ này có thể nói đó là cái nguồn gốc của tất cả mọi khổ đau. Nếu mà chúng ta cái gì cũng cứ muốn giữ, cái gì cũng cứ muốn ôm vào trong lòng của mình, thì đó là cái ngã nó làm chủ. Mà cái ngã càng làm chủ thì chúng ta khổ đau dài dài. Bằng cách phát huy tâm bố thí rộng rãi là chúng ta phải loại bỏ cái lòng vị kỷ. Đừng vì người đó là con của mình cho ăn nhiều. Đừng vì người đó là cháu của mình săn sóc cho nó nhiều. Nếu có phải săn sóc thì con ai thì kệ, nhưng mà nếu có phải săn sóc thì chúng ta cũng phải coi nó như nhau. Nói tóm lại, tư cách của đạo đức là một thành phần rất là quan trọng và sâu xa trong gia tài nội tâm của chúng ta. Không những chúng ta nhận biết được các tiêu chuẩn để mà bảo vệ bản thân của mình, mà sự thực hành các hành vi đạo đức còn mở rộng cái cơ hội là để cho nó phát triển nguồn tài sản vô tận khác trong thân thể của chúng ta, cũng như là tất cả những người đang ở trên thế giới này. Khi mà chúng ta biết được hành, khi mà chúng ta biết và thực hành và phát triển các nguồn tư cách đạo đức sẵn có trong tâm tư của chúng ta, thì chúng ta sẽ trở thành là một người rất là giàu có. Cho nên nói về giàu có đó, không phải giàu có tiền bạc ở trên thế gian này, mà giàu có mà được coi là chú trọng là cái người giàu có trên phương diện đạo đức. Bởi vì người ta thường nói là có đức mặc sức mà ăn. Nếu mà giàu có mà không có đạo đức cũng không hưởng được nữa, con cháu cũng không hưởng được nữa. Cho nên muốn mà để gia tài cho con cháu, cái tốt hơn hết là nên để gia tài, để đạo đức cho con cháu. Chúng ta sẽ trở thành một người rất giàu. Lúc đó, dù cho chúng ta sống ở đâu hay làm bất cứ một việc gì, và cho dù là chúng ta trẻ hay là già, cũng vẫn không cảm thấy cô đơn. Mà trái lại, chúng ta sống một đời sống rất là gần gũi, rất thân với mọi người xung quanh. Và đồng thời, chúng ta có thể chấp nhận những người khác, những người đó không phải là bà con dòng họ huyết thống của mình, là làm những người thân bằng quyến thuộc của chúng ta một cách rất là dễ dàng. Khi mà chúng ta biết phát triển hay là sống một con người có tư cách đạo đức, thì tất cả những điều mà trọn lành nhất trong cuộc sống, chúng ta có không muốn, chúng ta vẫn cứ thọ hưởng đầy đủ và hoàn toàn. Kính thưa đại chúng, bài pháp tư cách đạo đức đến đây xin được tạm ngừng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.